SBS Việt ngữ.
Chào mừng quý vị đến với chương trình Sức khỏe là vàng trên SBS Radio. Trong chương trình hôm nay, Công Minh xin mời quý vị cùng lắng nghe phần trao đổi với bác sĩ nhãn khoa Châu Võ Thiếu Sơn để nghe bác sĩ tư vấn về chứng viễn thị ở những người tuổi ngoài 40, nguyên nhân và cách điều trị chứng viễn thị như thế nào. Ở phần cuối của chương trình, Công Minh mời quý vị đón nghe phần tường thuật của ký giả Helen Ispister về những địa chỉ tin cậy trên mạng Internet có thể xem là phao cứu sinh cho những ai đang gặp khó khăn trong cuộc sống, tìm cách tự tử hay các vấn đề sức khỏe tinh thần khác. Để mở đầu chuyên mục Sức khỏe là vàng hôm nay, mời quý vị theo dõi câu chuyện của ông Trần Khắc Vũ đang sống tại tiểu bang New South Wales về những biểu hiện của mắt trước khi quyết định phẫu thuật đặt thủy tinh thể đa tròng cũng như kết quả sau phẫu thuật giúp thị lực của ông trở lại bình thường. Mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây.
Để tôi nói rõ anh biết là tôi lớn tuổi đó, mỗi năm cái RTA, cái chỗ mà cấp bằng lái xe đó, bắt tôi phải đi khám mắt, khám sức khỏe. Khi mà tôi lại cái chỗ khám mắt là những người mà khám mắt người ta bán mắt kiến đâu đó. Thì vô đo mắt thì khám thì người ta nói mắt tôi nó yếu, dòm xa nó không có rõ, bị nhiều chữ tôi đọc không được, không thấy đường, không thấy để đọc á. Thì người ta nói bây giờ nếu cần thì nó giới thiệu đi những bác sĩ mà để giải phẫu mắt, trong mắt nó sáng lại. Thì mẫu xong rồi á thì qua bữa sau đi tháo băng, phẫu từng lệ sau đi tái khám. Thì không có chuyện gì xảy ra hết. Về nhà là mắt tôi cũng vẫn bình thường, không có bệnh, không có bị ngứa, không có bị sốn, không gì hết. Cũng như bình thường, cũng trở lại như hồi xưa vậy thôi. Bây giờ tôi đọc báo rồi này nọ, rồi tôi khỏi phải mang kiến.
Thưa quý vị, để tìm hiểu rõ hơn về quy trình điều trị chứng mất thị lực của ông Trần Khắc Vũ, Công Minh có mời bác sĩ nhãn khoa Châu Võ Thiếu Sơn tư vấn chi tiết về vấn đề này. Mời quý vị cùng đón nghe. Thưa bác sĩ, trong một số chương trình trước thì chúng ta đã đề cập nhiều đến các bệnh về mắt như là cườm, đục thủy tinh thể hay là tăng nhãn áp. Trong chương trình hôm nay thì Công Minh xin không đề cập đến bệnh nữa mà xin đề cập đến một vấn đề sức khỏe ở mắt, đó là lão thị. Xin bác sĩ có thể giải thích cho quý thính giả được biết là tình trạng lão thị là như thế nào.
Thiếu Sơn xin chào quý vị thính giả của chương trình SBS. Hôm nay mình tập trung về một tình trạng lớn tuổi hơn là bệnh. Lão thị hoặc là tiếng Việt gọi là làng, tiếng Anh gọi là presbyopia, là một tình trạng xảy ra cho tất cả mọi người, đa số bắt đầu từ tuổi 40 trở lên. Cái tình trạng này là cái tầm nhìn gần của những quý vị trung niên vào tuổi này bắt đầu kém đi, nhưng mà tầm nhìn xa vẫn còn tốt. Cái lý do tạo ra lão thị là cái thủy tinh thể trong mắt của mình nó bắt đầu thay đổi và cứng đi. Khi mình trẻ tuổi, thủy tinh thể trong mắt mình có thể thay đổi cái dạng của nó để mình có thể vừa nhìn xa và nhìn gần. Mình ví dụ như là một cái máy chụp hình có cái zoom lens nhìn xa nhìn gần. Và khi tới 40, 50 tuổi thì cái thủy tinh thể mất khả năng thay đổi cái dạng và tầm nhìn xa còn tồn tại nhưng mà tầm nhìn gần lại mất đi. Thật ra mình nhấn mạnh cái này không phải là bệnh, là một cái dạng thái hóa trong mắt. Rất là nhiều người bị cái tình trạng này, họ cứ lo lắng rằng con mắt họ yếu đi, họ bị bệnh. Nhưng mà nếu mà đã đi khám mắt rồi với những y sĩ nhãn khoa, bác sĩ chuyên khoa mắt nói mắt không bị bệnh và họ hiểu rằng cái vấn này là vấn đề chỉ do tuổi thôi thì họ bớt lo lắng.
Như bác sĩ vừa nói đó là lão thị là do vấn đề tuổi tác. Không biết là có triệu chứng gì hay không thưa bác sĩ?
Cái triệu chứng đầu tiên là những quý vị vào tuổi trung niên sẽ bắt đầu cầm, bây giờ ai cũng dùng smartphone điện thoại hết đó, và hoặc là sách vở hoặc là những tài liệu đọc sách phải cầm xa ra, thay vì hồi xưa mình có thể cầm khoảng 30 cm đọc được, họ không đọc được vào khoảng đó, thành ra họ đưa ra 50 cm hoặc 60 cm để nhìn. Thì cái đó là một cái giải quyết tạm thời, nhưng mà cái bất lợi là cầm điện thoại mình xa quá đó thì cái chữ nó càng nhỏ, và càng nhỏ thì càng khó đọc. Thành ra thí dụ mình dùng điện thoại trong thời gian ngắn thì không sao, nhưng mà dùng điện thoại lâu đó thì bắt đầu con mắt nó bị mỏi. Thí dụ mình dùng mắt mà bị mỏi nguyên ngày thì sau một ngày làm việc, đa số quý vị nói là họ bắt đầu bị mỏi mắt và nhức đầu. Thành ra cái đó là những triệu chứng đầu tiên. Khi mà lão thị nặng hơn nữa thì dù cầm điện thoại xa, những quý vị này vẫn không nhìn thấy điện thoại của mình được. Lúc đó phải bắt buộc đi y sĩ nhãn khoa để làm kiến lão.
Dạ, thường thì những người bị lão thị chỉ nhìn rõ những vật ở xa, Hay nói một cách khác là tầm nhìn gần giảm đi, nhưng trong một số trường hợp thì có người cảm nhận là tầm nhìn gần của họ lại tiến bộ khi vào tuổi trung niên. Xin bác sĩ có thể giải thích rõ hơn về hiện tượng này ạ.
Dạ, cái này là rất là đúng. Mình có một số bệnh nhân vào nói chuyện với mình nói, bây giờ bác sĩ, tôi càng lớn tuổi mắt tôi rất là tốt mà không cần phẫu thuật gì hết. Cái lý do rằng một số người trung niên khi mà họ vào tuổi 50-60 như mình đã bàn qua, mắt họ bắt đầu bị đục thủy tinh thể và cườm. Cườm trong giai đoạn sớm có thể không tạo ra triệu chứng mờ mắt nhiều, mà ngược lại nó tạo ra vấn đề bị cận thị. Những quý vị này bị cận, thành ra tầm nhìn gần của họ tiến bộ, thành ra cái tâm lý họ nói 3-4 năm nay mình bắt đầu đọc sách được, không cần mang kính, cái quan niệm nọ họ là có mắt họ tốt hơn. Nhưng mà thật sự rằng cái ngược lại, khi họ bị cận thì tầm nhìn xa họ là ngược lại bị kém hơn. Thành ra những người này họ duy trì được cái vấn đề tầm nhìn gần tốt được một thời gian, nhưng mà khi cườm nặng thì lúc đó tầm nhìn gần và tầm nhìn xa đều kém hơn, thì lúc đó họ phải đi đến vấn đề phẫu thuật cườm.
Như bác sĩ vừa giải thích, tức là những người mà khi lớn tuổi và họ có tầm nhìn gần rõ hơn, đó là một cái dấu hiệu của một bệnh, đúng hay không bác sĩ?
Đúng, là cái đó là triệu chứng sớm của bệnh đục thủy tinh thể hay là cườm khô.
Sẵn đây thì khi mà quý khán giả phát hiện mình có những triệu chứng như bác sĩ Thiếu Sơn vừa gửi, thì mình nên đến gặp các bác sĩ nhãn khoa càng nhanh càng tốt thưa quý vị. Nãy giờ thì chúng ta đã bàn khá nhiều thông tin về lão thị ở người cao tuổi. Vậy không biết là có những phương pháp điều trị chứng lão thị hay không thưa bác sĩ?
Dạ, cái quan niệm thứ nhất là bệnh nhân hỏi rằng có kỹ thuật tập thể dục mắt để cho lão thị tiến triển chậm hay không? Câu trả lời rất tiếc là không có phương pháp tập thể dục mắt nào hết. Phương pháp giải quyết và thông thường nhất là mang kính lão. Cái vấn đề rằng là bệnh nhân phải chấp nhận rằng mang kính lão khi vào lão thị là vấn đề bình thường. Có một số bệnh nhân rất là lo, họ nói bác sĩ, tôi bây giờ tôi mang kính như vậy nó có tạo ra cho độ càng tăng hay không? Câu trả lời là không phải. Cái độ càng tăng là bởi vì cái vấn đề lão thị mình theo tuổi nó càng lớn, thành ra cái độ tăng chứ không phải là bởi vì mang kính là tăng. Cái cách giải quyết thứ hai, một số người họ không thích mang kính bởi vì họ cảm thấy cái đó bất tiện, thì một số người họ mang gọi là contact lens, là kính sát tròng. Contact lens được mang vào một con mắt, thành ra con mắt mang contact lens nó sẽ nhìn gần tốt, nhưng mà ngược lại thì tầm nhìn xa nó kém, thì con mắt không mang contact lens họ là nhìn xa được. Đó, cái này nó rất là tiện, là khỏi mang kính lên và lấy kính xuống khi dùng máy điện thoại hoặc đọc sách. Nhưng mà ngược lại rằng có một số người không thích bởi vì cái sự một con mắt xa, con mắt gần làm cho họ mất cân bằng và họ có thể bị nhức đầu. Kỹ thuật thứ ba mà gọi là phẫu thuật đặt thủy tinh thể đa năng. Cái kỹ thuật này đang được tiến bộ rất nhiều và được áp dụng nhiều hơn bởi vì thứ nhất là rất ít bị rủi ro, và những thủy tinh thể đa năng giúp cho bệnh nhân vừa nhìn xa vừa nhìn gần được rõ.
Cụ thể là cái kỹ thuật này như thế nào thưa bác sĩ?
Kỹ thuật này giống như là kỹ thuật phẫu thuật đục thủy tinh thể là cườm như vậy đó. Nếu bệnh nhân quyết định phẫu thuật, cái thủy tinh thể tuy nó không đục nhưng mà nó không có hoạt động tốt nữa, được hút ra, và bác sĩ chuyên khoa phẫu thuật họ sẽ đặt một thủy tinh thể mới gọi là đa năng thủy tinh thể đó, vừa giúp bệnh nhân nhìn gần được, nhìn xa được.
Nói về kỹ thuật đặt thủy tinh thể đa năng, không biết là cái kỹ thuật này có thể áp dụng cho tất cả các bệnh nhân được hay không thưa bác sĩ?
Dạ, câu trả lời là không. Có một số bệnh nhân không áp dụng kỹ thuật này, có một vài lý do. Đặt thủy tinh thể đa năng chỉ thích hợp cho những quý vị nói chung là không có bệnh mắt gì khác. Có một số quý vị bị bệnh khô mắt nặng hoặc là bị bệnh giác mô như là độ loạn thị quá nặng, một số bị bệnh giác mô hình nón, tiếng Anh gọi là catecholaminergic, thì những cái trường hợp này đặt thủy tinh thể đa năng không được. Đồng thời có một số bệnh nhân bị bệnh giống mạc là phía sau mắt, thí dụ bị bệnh tiểu đường, chảy máu trong giống mạc, hoặc là bị bệnh thái quá hoàng điểm nhiều thì cũng không đặt thủy tinh thể đa năng được. Đó, nói chung á, trong 10 người vào tuổi trên 50 thì có thể là 8-9 người đặt được, nhưng mà vẫn có một tiểu số đặt thủy tinh thể đa năng không được.
Thế còn chi phí điều trị, không biết là đặt thủy tinh thể đa năng có tốn kém hay không thưa bác sĩ? Nếu mà mình so sánh với cái đặt thủy tinh thể thường thì không biết là tốn kém như thế nào?
Dĩ nhiên đặt thủy tinh thể đa năng tốn kém hơn đặt thủy tinh thể 1+ hay là tiếng Anh là standard lens. Lý do rằng, thí dụ những người mà bị bệnh cườm, họ đi phẫu thuật, ở bệnh viện công thì họ chờ một thời gian thì bệnh viện sẽ phẫu thuật với bác sĩ thực tập thì không có tốn kém. Nhưng mà đặt thủy tinh thể đa năng không thuộc vào loại bệnh, nó là thuộc về dạng thẩm mỹ. Thành ra thủy tinh thể đa năng chỉ được đặt ở trong bệnh viện tư thôi, thủy tinh thể đa năng không có trong bệnh viện công. Và chính cái chi phí của thủy tinh thể đa năng nó tốn kém hơn thủy tinh thể bình thường. Trung bình tùy dạng và tùy công tư, trung bình là hơn 1.000 đồng cho một thủy tinh thể. Thành ra dĩ nhiên có nó có tốn kém hơn. Nhưng mà có một số bệnh nhân quan niệm cái tốn kém đó nó đáng, bởi vì nhiều câu chuyện như khi họ bị lan đi. Có một số bệnh nhân nói mình trong nhà họ có 8 đôi chiếu, là tức là một đôi chiếu nhìn xa, một đôi chiếu nhìn gần cho mỗi cái phòng, ví dụ phòng ăn, rồi phòng tivi, rồi phòng ngủ. Thành ra có một số bệnh nhân họ cảm thấy mang kiến, đổi kiến lên xuống và mỗi năm đi thay kiến là một vấn đề rất là phiền phức. Thành ra tuy có tốn kém, họ thấy cái điều này là một điều đáng làm.
Nhưng mà không biết là thời gian sử dụng thủy tinh thể này có lâu dài hay không thưa bác sĩ? Và có tác dụng phụ gì hay không?
Dạ, cái câu hỏi đó rất là hay. Thứ nhất là theo lý thuyết khi mà mình đặt thủy tinh thể vào trong mắt là thủy tinh thể đó xài cho đến bệnh viện, cho đến người đó qua đời. Thành ra cái này đạt được trong vòng khoảng 95% của bệnh nhân. Rất tiếc là khoảng có 5% những người đặt thủy tinh thể, không phải là đa năng nhưng mà thủy tinh thể trung bình đi nữa, có những cái bệnh làm cho cái thủy tinh thể lệch đi. Thứ nhất là những người bị chấn thương mắt sau khi đặt thủy tinh thể. Thứ hai là những người bị cận thị rất nặng, cái bao giữ thủy tinh thể nó yếu và có thể lệch đi. Và có một số bệnh trong mắt rất hiếm nhưng mà nó có thể tạo cho vấn đề thủy tinh thể đặt trong mắt di chuyển sau một thời gian. Trong những trường hợp hiếm này thì bác sĩ chuyên khoa phẫu thuật phải một là đặt lại cho đúng vào chỗ, hoặc là phải lấy thủy tinh thể ra và thay thủy tinh thể mới vào. Nhưng mà cái tỷ lệ mà phải thay thủy tinh thể sau phẫu thuật một thời gian nói chung là khoảng 1%.
Dạ, trong trường hợp mà những người trung niên họ muốn tham khảo về việc đặt thủy tinh thể đa năng, họ có thể tìm hiểu thông tin này ở đâu ạ?
Cái này thứ nhất là họ có thể lên mạng và họ có thể Google trong cái thành phố của họ những cái bác sĩ đặt thủy tinh thể đa năng. Nhưng mà khi mình Google thì mình thật sự cũng không biết bác sĩ nào là có nhiều kinh nghiệm. Bởi vì để cho một người bệnh nhân mà rất là happy sau khi đặt thủy tinh đa năng đó, có vấn đề phải giải thích cho bệnh nhân về những cái tác dụng phụ của nó. Bây giờ mình chưa bàn với về đó. Thủy tinh thể đa năng có một điều bất lợi là vấn đề chóa khi lái xe vào ban đêm. Thủy tinh thể đa năng nó có tiện là mình nhìn gần thấy rõ, nhìn xa thấy rõ. Thay vì mang kiến, nhiều người khi mà mình lấy cái kiến lão họ ra, họ nói là con mắt tôi mờ tới một vài phút mình tầm nhìn xa mới rõ lại, vì nó có thời gian phải tiêu chuẩn lại, điều chỉnh lại. Nhưng mà thủy tinh thể đa năng nó không có bất lợi đó. Nhưng mà một số bệnh nhân có thể khi lái xe ban đêm nhìn vào đèn ánh xe, nó làm cho giống như có tia hào quang xung quanh. Thành ra một số bệnh nhân cảm thấy là hơi khó khăn lái xe ban đêm trong 1-6 tháng đầu tiên sau khi đặt thủy tinh thể đa năng. Nói chung những người mà lái xe ban đêm nhiều, giống như những người lái xe taxi, lái xe khách, thì mình khuyên đừng có đặt thủy tinh thể đa năng. Trở lại câu trả lời là thí dụ họ muốn tìm hiểu đó, thì tốt nhất là họ nên hỏi bác sĩ gia đình của họ hoặc là y sĩ nhãn khoa của họ giới thiệu đi gặp những bác sĩ chuyên khoa mắt mà chuyên về đặt thủy tinh thể đa năng. Mình nhấn mạnh rằng bác sĩ chuyên khoa mắt chia ra nhiều nhóm khác nhau. Có nhiều người chuyên về trị bệnh cao nhãn áp, nhiều người chuyên về trị bệnh võng mạc, và có nhiều người chuyên về mổ cườm nhưng mà họ không đặt thủy tinh thể đa năng được. Thành ra mình phải hỏi là tôi muốn đặt thủy tinh thể đa năng, tiếng Anh gọi là multifocal lens, xin bác sĩ hoặc là y chuyên khoa giới thiệu cho tôi đi những người chuyên về đặt thủy tinh thể đa năng.
Dạ, xin còn một câu hỏi cuối là xin bác sĩ có lời khuyên nào cho những quý vị thính giả vào tuổi trung niên mà có triệu chứng lão thị được hay không ạ?
Dạ, lời khuyên đầu tiên, vấn đề lão thị là không phải là bệnh, nó là một thái quá lớn tuổi xảy ra với tất cả những người từ 40 tuổi trở nên. Tuy nhiên, mình hiểu rằng khi mình bắt đầu 40 tuổi trở nên thì những cái bệnh như là bệnh tăng nhãn áp, bệnh thái quá hoàng điểm, bệnh đục thủy tinh thể hơi cườm, nó bắt đầu xảy ra nhiều hơn. Thành ra, lúc mà mình đi làm kiến với y sĩ nhãn khoa mình để giúp cho mình đọc sách, thì mình cũng phải nên hỏi chính xác rằng y sĩ nhãn khoa có thể khám mắt cho tôi và khám cho những cái bệnh thông thường của những người bị lớn tuổi hay không. Thí dụ mình đi làm kiến mà mình không hỏi thì có thể họ chỉ làm kiến thôi mà họ không khám sức khỏe mắt cho mình. Một số người bị lão thị nặng mà vừa bị viễn thị, cái là tầm nhìn xa và gần đều mờ và cảm thấy mang kiến rất là khó khăn, hoặc một số người mang kiến họ có triệu chứng chóng mặt và nhức đầu thì những người đó là có thể bàn với bác sĩ chuyên khoa mắt của mình về vấn đề đặc thù tinh thần đa năng để giúp giảm những triệu chứng này.
Xin cảm ơn bác sĩ rất nhiều qua cuộc trao đổi này.
Cảm ơn Công Minh và mình hẹn lại quý vị khán giả chương trình SBS những kỳ sau.
Phần tiếp theo của chương mục Sức khỏe là vàng hôm nay, Công Minh xin mời quý vị theo dõi phần tường thuật của ký giả Helen Ispister về những địa chỉ tin cậy trên trang mạng Internet có thể xem là phao cứu sinh cho những ai đang gặp khó khăn trong cuộc sống, tìm cách tự tử hay các vấn đề sức khỏe tinh thần khác. Thưa quý vị, trong thời đại hiện nay, khi con người đối mặt nhiều áp lực trong cuộc sống, phải lo toan gánh nặng cơm áo gạo tiền, một số người không vượt qua được và suy nghĩ đến những thứ tiêu cực, thậm chí một số người tìm đến cái chết để tự giải thoát cho mình. Mới đây, dựa vào những thành tựu khoa học công nghệ, các nhà nghiên cứu đã giới thiệu một chương trình được xem là phao cứu sinh cho những người có ý định tự sát. Đó chính là My Compass.
Feeling down, stressed or anxious? Concerned about your mental health? My Compass can help.
My Compass là một chương trình trực tuyến được phát triển bởi tổ chức nghiên cứu sức khỏe tâm thần Black Dog Institute. Chương trình cung cấp những phương pháp trị liệu giúp giảm căng thẳng, lo âu và chứng trầm cảm nhẹ. Mục tiêu của chương trình là cung cấp những thông tin y khoa cần thiết liên quan đến sức khỏe tâm thần, giúp những người tiếp cận tự giải quyết vấn đề khó khăn của mình và tìm ra hướng giải pháp cho tương lai. Giám đốc Viện Nghiên cứu Helen Christensen hy vọng chương trình sẽ ngày càng đến gần hơn với người dân Úc.
Chương trình hoạt động 24 giờ và suốt 7 ngày. Mọi người có thể tìm thấy thông tin ngay tức khắc, không cần phải chờ đợi chuyên gia liên lạc với mình, mà có thể chủ động liên lạc với chuyên gia và nhận phản hồi nhanh chóng. Mọi thao tác đều tự động và rất tiện lợi.
Cô Shanae, người đang điều hành trang web Biteback, chuyên tư vấn những vấn đề liên quan đến sức khỏe tinh thần, tâm sự. Năm 14 tuổi, cô có ý định quyên sinh. Thế nhưng tình cờ cô đọc được những thông tin hữu ích trên mạng Internet đã khiến cô thay đổi suy nghĩ và sống tích cực hơn. Giờ nhớ lại, cô thầm cảm ơn những gì mà khoa học công nghệ mang lại cho con người.
Nó thật sự là tuyệt vời. Tôi đã tìm hiểu nhiều thông tin trực tuyến từ vị bác sĩ mạng Google. Nếu đọc được những thông tin hữu ích, tôi sẽ áp dụng ngay, bởi vì tôi cảm thấy thoải mái và riêng tư trước khi trực tiếp gặp các chuyên gia để hỏi về những khúc mắc của mình.
Học viện Black Dog đang mở rộng dự án nghiên cứu nhằm phục vụ tốt hơn cho người dân Úc, những người đang trải qua thời điểm khó khăn trong cuộc sống. Nhóm nghiên cứu hy vọng chương trình sẽ tiếp cận đến mọi tầng lớp, giới tính và tuổi tác, bất kể không gian và thời gian, cũng như bất cứ cộng đồng nào trên toàn nước Úc. Giám đốc Học viện Black Dog thông tin thêm.
Tôi biết có rất nhiều người, đến cả 60% trong số họ có ý định tự sát hoặc tìm đến cái chết mà không tìm đến các cơ sở và dịch vụ y tế. Vì vậy, việc cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết cho người dân là biện pháp hữu hiệu để thay đổi tỷ lệ tự sát, bởi chúng ta không thể tiên đoán được người nào đang có ý định tự tử.
Theo thống kê, trung bình mỗi ngày có ít nhất 6 người dân Úc tự sát và khoảng 30 người có ý định tự sát. Tỷ lệ này đã không hề giảm trong suốt thập niên qua. Có nhiều nguyên nhân lý giải cho việc này, chẳng hạn như công tác tuyên truyền của cấp chính quyền và sự kỳ thị đối với những người có vấn đề về sức khỏe tâm thần. Nhưng quan trọng hết là không tìm thấy một nơi đáng tin để mọi người có thể giải bày tâm sự và tìm cách gỡ rối vấn đề. Bà Monica Das đang điều hành một tổ chức có tên là Hearty in the Room, chuyên giúp đỡ những phụ nữ Ấn Độ và Nam Á, cho rằng khi xã hội phát triển, những bệnh nhân tâm thần ngày một gia tăng và đây là nguyên nhân dẫn đến bi kịch gia đình.
A lot of people these days may not get the chance to sort of get out of their day-to-day life.
Lối sống công nghiệp khiến nhiều người ít có cơ hội trò chuyện và chia sẻ tâm sự cùng nhau. Vì vậy, nếu họ tìm thấy những trang mạng Internet hữu ích, nơi họ có thể thoải mái bộc bạch những chuyện thầm kín mà không sợ người khác biết, thì đây có thể xem là một cứu cánh cho những người đang bế tắc trong cuộc sống.
Thưa quý vị, những trang web trực tuyến chuyên hỗ trợ những người đang gặp vấn đề về sức khỏe tinh thần và có ý định tự sát như My Compass và Biteback chỉ là một vài trong số rất nhiều thông tin hữu ích khác có thể tìm thấy trên Internet. Trong trường hợp cần thiết, quý vị có thể gọi trợ giúp qua đường dây nóng tiếng Anh theo số 131114 hoặc gọi bằng tiếng Việt số 131450. Quý vị sẽ được kết nối với chuyên gia ngay tức khắc và thông tin của quý vị hoàn toàn được giữ kín. Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Sức khỏe là vàng hôm nay. Công Minh xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình Sức khỏe là vàng kỳ sau.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.